Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Đức Kitô lên trời, kết thúc 33 năm sống cuộc đời dương thế. Trong suốt 33 năm ở trần gian, Đức Kitô đã nếm trải tất cả những gì là của kiếp con người, vui buồn sướng khổ. Đức Kitô đã trải qua tất cả. Ngài đã đi rao giảng tin mừng và nói cho mọi người biết con đường trở về quê hương của đích thực, đó là nước trời. Cuối cùng Ngài cũng đã phải trải qua cái đau đớn nhất của kiếp con người, đó là cái chết. Nhưng Đức Kitô đã phục sinh, và hôm nay Ngài trở về quê trời nơi Ngài xuất phát, và cũng là đích tới cuối cùng của tất cả mọi người chúng ta. Nếu về phần Đức Kitô thì coi như công việc của Ngài ở trần gian đã chấm dứt. Thế nhưng cái sứ mạng của Ngài để lại vẫn còn dang dở, và đó là trách nhiệm của các tông đồ và của giáo hội. Đức Kitô chỉ mất 33 năm để hoàn tất công việc của Ngài, còn giáo hội có cả hàng ngàn năm, hàng bao nhiêu thế hệ sau này để tiếp nối công việc rao giảng tin mừng của Đức Kitô. Và công việc rao giảng tin mừng chúng ta biết không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì đi đến đâu giáo hội cũng gặp sự đề kháng, sự chống đối của trần gian. Cả một thế giới vô đạo hoàn toàn thù địch với tin mừng của Đức Kitô đang đón chờ các vị truyền giáo. Ngay tại quê hương của Đức Kitô thì giáo hội cũng đã gặp sự chống đối quyết liệt ngay từ những năm đầu tiên của giáo hội, đến nỗi cuối cùng các tông đồ đều phải tản mát đi khắp mọi nơi, người thì sang Tiểu Á, người thì sang Hy Lạp, người khác thì sang Á Đông, một số khác nữa thì sang phía Âu Châu, trong số đó có Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Chính tại Roma là kinh đô, thủ đô kinh tế xã hội lúc bấy giờ, mà Thánh Phêrô đã đặt trụ sở đầu tiên của mình, và cũng từ đó coi như là một bàn đạp để giáo hội phát triển trong khắp thế giới La Mã và thế giới. Và dĩ nhiên chúng ta thấy chỗ nào cũng vậy, giáo hội luôn luôn gặp những sự chống đối từ phía con người, từ phía các thế lực trần gian. Đặc biệt tại đế quốc La Mã, trong suốt 300 năm đầu tiên, chúng ta thấy giáo hội đã gặp những sự chống đối và bắt bớ khủng khiếp như thế nào, đến nỗi các giáo dân lúc đó không còn chỗ để mà sống ở trên mặt đất. Họ đã phải đào xuống những cái gọi là địa đạo, chúng ta gọi là hang tọa đạo, để mà sống, để mà giữ niềm tin của mình. Có điều đặc biệt và cũng là cái điều nghịch lý là giáo hội càng bị bắt bớ, càng bị làm khó dễ, thì giáo hội lại càng phát triển. 100 người bị bắt bớ, bị chết vì đạo, 100 người nằm xuống thì sẽ có 1.000 người khác đứng lên và tin theo Đức Kitô. 1.000 người nằm xuống thì lại có 10.000 người khác đứng lên và tuyên xưng Đức Kitô. Và cứ như vậy, giáo hội phát triển cho tới ngày hôm nay. Chúng ta cứ tưởng tượng những vị truyền giáo đầu tiên sang Việt Nam vào thế kỷ thứ 15, 16, các ngài đã gặp những khó khăn như thế nào. Thứ nhất, sự khác biệt về ngôn ngữ là một vấn đề khó khăn như thế nào đối với các ngài lúc bây giờ. Chúng ta nghĩ rằng lúc đó các ngài chỉ có thể là dùng cái ngôn ngữ bằng tay mà nói với giáo dân để mà giải thích về những mầu nhiệm nước trời. Giải thích mầu nhiệm nước trời mà dùng những bàn tay để mà diễn tả thì chúng ta biết nó khó khăn như thế nào. Rồi lại chỉ có sự khác biệt về phong tục, văn hóa, rồi lại về khí hậu. Và nhất là luôn luôn các ngài gặp sự chống đối từ phía thế giới vô đạo, đặc biệt Việt Nam là những người theo các tôn giáo khác lúc bây giờ. Và nhất là những người đang nắm chính quyền lúc đó, các vua chúa là những người không ưa gì những điều mà các ngài rao giảng về tin mừng của Đức Kitô. Thế nhưng chúng ta biết, mặc dù khó khăn như vậy, các ngài vẫn tiếp tục và đã có những ơn gọi đức tin đầu tiên thấm nhập vào những con người Việt Nam đầu tiên. Và đó là mầm mống để là nền tảng để phát triển giáo hội Việt Nam sau này. Lịch sử giáo hội Việt Nam và cũng lịch sử của nước Việt Nam có kể lại một cái sự kiện có vẻ như thuận lợi nhưng mà rất có thể sẽ trở thành thảm họa nếu như các vị thừa sai không biết ứng xử cho hợp lý, và nhất là nếu như không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Đó là vào khoảng năm 1590, tức là cuối thế kỷ thứ 16, thời vua Lê Thế Tông, vua Trần Thế Tông. Nhà vua có một người chị gái chưa lập gia đình là công chúa Mai Hoa. Tuy công chúa là người Phật giáo nhưng lại có cái lòng gọi là mộ đạo, thích nghe nói về vấn đề tôn giáo. Thế thì có một số các vị thừa sai Tây Ban Nha trên một chuyến tàu sang Á Châu này, thì khi đến Biển Đông thì gặp bão và con tàu đã dạt vào bờ biển Việt Nam, và ngay lập tức các ngài đã bị những quan quân ở đó bắt và giao nộp về kinh để trình với nhà vua. Trong số đó có một vị linh mục còn rất trẻ, đó là cha Pedro người Tây Ban Nha. Khi vào triều bái nhà vua thì những người thủy thủ của con tàu khác thì dĩ nhiên theo cái phong tục của người Việt Nam lúc bây giờ họ đều phải bái lại nhà vua. Riêng cha Pedro thì cứ đứng thẳng, ngài chỉ cúi đầu theo cái phong cách lịch sự của người Âu Châu. Thế nhưng vua Lê Thế Tôn không coi đó là một sự khinh suất mà ngài lại quý mến vị linh mục trẻ này. Và đặc biệt có lẽ cũng là Chúa duy khiến, nhà vua nói với cha Pedro rằng ngài sang gặp chị gái của ta, đó là công chúa Mai Hoa, bởi vì chị ta rất thích nghe nói về đạo. Và đó là cái dịp để cha Pedro có thể ra vào hoàng cung hầu như mỗi ngày để nói cho công chúa Mai Hoa về tin mừng của Đức Kitô. Thế nhưng có cái điều bất ngờ là cái từ giây phút đầu tiên công chúa Mai Hoa nhìn thấy vị linh mục trẻ tuổi đẹp trai người nước ngoài thì sinh ra lòng gọi là thương mến, gọi là thầm mơ trộm nhớ, một cái mối tình có thể nói là đơn phương. Và sau một thời gian thì công chúa không thể nào giữ được cái tình yêu mãnh liệt dành cho vị truyền giáo, cho nên công chúa đã nói thật với vị linh mục rằng tôi muốn cưới cha làm chồng. Thì dĩ nhiên, trước một cái sự bất ngờ như vậy, thì cha Petro cũng giải thích với công chúa Mai Hoa rằng, bởi vì tôi là một linh mục Công giáo thì chúng tôi không được phép lập gia đình. Thì cảm ơn công chúa về cái tình cảm dành cho tôi, nhưng mà cái chuyện lập gia đình thì không thể được. Thì thuyết phục mãi không được thì công chúa Mai Hoa phải nhờ đến nhà vua, xin nhà vua can thiệp. Chúng ta biết vào cái thời buổi đó mà làm ngược lại với ý muốn của nhà vua, chúng ta thấy này có thể là sẽ đưa đến cái chết. Đó là cái chuyện đương nhiên trong cái thời phong kiến. Đấy cho nên cha Petro rơi vào cái hoàn cảnh rất khó xử. Và các cha truyền giáo khác cũng nghĩ rằng bây giờ nếu như cha Petro không đồng ý lấy công chúa làm vợ thì rất có thể các ngài sẽ bị bắt, bị giết, và rồi cái vấn đề khó khăn đối với đạo lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên có một số cha người Tây Ban Nha đã đề nghị với cha Petro rằng hay là bây giờ cha cứ đồng ý đi, chúng tôi sẽ xin phép tòa thánh để chuẩn trước cho cha để lập gia đình. Thế mà chúng ta thấy cha Petro nhất quyết giữ vững ơn gọi linh mục của mình. Và sau nhiều ngày, nhiều tháng không thể thuyết phục được, thì cuối cùng công chúa Mai Hoa đành nói với cha Petro rằng, thôi thì tôi không thể làm bạn đời với ngài được, thì tôi xin làm bạn đạo của ngài, tức là xin theo đạo. Và hơn thế nữa, công chúa lại xin vua cho một miếng đất ở gần hoàng cung để xây một cái tu viện nhỏ, và rồi công chúa Mai Hoa sống ở đó cho tới khi qua đời. Và có thể nói đây là một nhân vật hoàng gia đầu tiên tin theo Đức Kitô, và cũng có thể nói đây là nữ tu đầu tiên, nữ tu Việt Nam đầu tiên. Thì chúng ta thấy trong một cái hoàn cảnh rất éo le như vậy, khó khăn như vậy, mà nếu không có Chúa soi sáng hướng dẫn thì chúng ta thấy có nguy cơ là giáo hội sẽ bị bách hại ngay từ trong trứng nước. Thế nhưng mà nhờ có sức mạnh của Chúa, nhờ có lời hứa của Đức Kitô là đây là những dấu lạ sẽ đi kèm theo cho những ai tin vào lời của tin mừng, hoặc là họ sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn, và họ sẽ có thể làm những dấu lạ để từ đó người ta tin theo. Thực ra thì dấu lạ Đức Kitô nói ở đây không nhất thiết là những dấu lạ chữa lành bệnh tật hay trừ ma quỷ, mà là dấu lạ ở cái lòng tin, sức mạnh, sự thánh thiện của những con người đi theo Chúa. Và cái sức mạnh đó, cái sự kiên vững trong đức tin đó đã là một cái sự lôi cuốn đối với những người khác. Và như vậy chúng ta thấy cha Petro và công chúa Mai Hoa mặc dù không là bạn đời với nhau ở trần gian, thì cuối cùng hai người sẽ là bạn vĩnh viễn, bạn suốt đời ở trên nước trời, ở quê hương đích thực của mọi người. Và như vậy chúng ta kính thưa cộng đoàn, quê hương chúng ta là nước trời. Và Đức Kitô sau khi đã trải qua cuộc đời trần thế, ngài đã trở về quê hương đó và đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên trước mắt chúng ta còn cả một cuộc đời biết bao nhiêu thử thách, những đau khổ, những gian nan đang chờ đợi chúng ta. Và có khi còn níu kéo chúng ta, mời gọi chúng ta chần chừ trở về quê hương của mình. Để xin cho niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, niềm tin vào Đức Kitô lên trời ngày hôm nay luôn luôn nhắc nhở chúng ta về quê hương đích thực đó, nơi mà Đức Kitô, Đức Mẹ và các thánh đã đi trước và đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Thì xin cho lòng chúng ta luôn luôn hướng về đó và luôn luôn cháy lửa niềm tin của mình, tin tưởng vững chắc vào lời hứa của Đức Kitô, vào tin mừng của Đức Kitô, và thực hiện con đường trở về quê trời của mình.